Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Thu Hằng, Thụy My, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 21 tháng 3 năm 2024. Quốc hội Việt Nam chính thức chấp nhận cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về gia tăng yểm trợ cho Ukraine chống quân Nga xâm lược. Lần đầu tiên Hoa Kỳ trình Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về ngừng bắn tại dải Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lo ngại bất ổn định chính trị ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam sau vụ Chủ tịch nước từ chức. Theo dòng thời sự, Pháp tăng cường dặn lực lượng dân đe quy ước, phải chăng là để sẵn sàng cho khả năng điều quân hỗ trợ Ukraine? Thưa quý vị, một ngày sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ, trong phiên họp bất thường vào hôm nay, Quốc hội Việt Nam đã chính thức chấp nhận cho ông Thưởng từ chức.
Theo báo chí trong nước, các đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu Quốc hội khóa 15 của ông Võ Văn Thưởng. Trong thông cáo ngày hôm qua, 20 tháng 3, Văn phòng Trung ương Đảng giải thích là theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm nhiều quy định của Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Ý thức được điều đó, ông Võ Văn Thưởng đã xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, ông Võ Văn Thưởng, 53 tuổi, bị hạ bệ chỉ một năm sau giữ chức Chủ tịch nước vào lúc đang có nhiều biến động trên chính trường Việt Nam. Cách nay hơn một năm, người tiền nhiệm của ông Thưởng là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã buộc phải từ chức. Trong những năm gần đây, nhiều bộ trưởng đã bị bắt giam vì cáo buộc tham nhũng. Quốc hội Việt Nam chỉ định Phó Chủ tịch nước bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức quyền Chủ tịch nước cho đến khi có người thay thế ông Thưởng. Theo hãng tin Anh Reuters, thì nhiệm kỳ Chủ tịch nước kéo dài đến 2026, cho nên có nhiều khả năng là Việt Nam sẽ chỉ định một người thay thế ông Võ Văn Thưởng cho 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ. Tân Chủ tịch nước có thể sẽ được bầu trong kỳ họp Quốc hội Việt Nam vào tháng 5 sắp tới. Theo nhiều chuyên gia, 4 ứng viên có triển vọng giữ chức Chủ tịch Việt Nam là bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hay Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Reuters bình luận, ông Nguyễn Văn Nên cũng như là bà Trương Thị Mai có thể có lợi thế do là người miền Nam. Chủ tịch nước vừa bị bãi nhiệm, Võ Văn Thưởng là người miền Nam duy nhất trong tứ trụ, tức là 4 chức vụ chủ chốt của chế độ, gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.
Nhìn sang Indonesia ngày hôm nay, ông Anies Baswedan, ứng viên Tổng thống Indonesia thất cử, đã đệ đơn kháng án lên tòa bảo hiến, cáo buộc những bất thường và gian lận liên quan đến cuộc bầu cử và chiến dịch vận động tranh cử. Ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử chính thức công nhận chiến thắng của ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 14 tháng 2.
Tối hôm qua, ngay sau khi có kết quả chính thức, ông Anies Baswedan đã ra thông cáo khẳng định, xin trích, một nhà lãnh đạo được bầu lên từ một quá trình đầy gian lận và vi phạm sẽ dẫn đến một chế độ chỉ đưa ra những chính sách đầy bất công từ trong nguyên văn. Ông Iskandar, đứng liên danh phó tổng thống với ông Baswedan, nêu lên những bất thường, trong đó có sự can thiệp của bộ máy nhà nước có lợi cho Bộ trưởng Quốc phòng Subianto, đặc biệt là sự ủng hộ của Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo. Con trai của ông Widodo đã tranh chức phó tổng thống liên danh với Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, nhóm luật gia của Tổng thống tân cử Indonesia cho rằng ít có khả năng thay đổi kết quả vì số phiếu chênh lệch quá lớn giữa ông Subianto và hai đối thủ. Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng Tổng thống tân cử Indonesia sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 10 tới đây.
Về quốc phòng, Anh Quốc và Úc vào hôm nay đã ký một thỏa thuận mới tại Canberra, mở đường cho việc tiếp nhận lẫn nhau các đơn vị quân đội và thúc đẩy trở lại liên minh AUKUS với Hoa Kỳ, với mục tiêu chính là trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc.
Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ron Sharps và đồng nhiệm Úc Richard Marles đã ký thỏa thuận tại trụ sở Quốc hội Úc ở Canberra. Thỏa thuận mới về quốc phòng giữa Anh và Úc không phải là một hiệp ước phòng thủ chung toàn diện, đòi hỏi bên này phải can thiệp nếu bên kia bị tấn công hoặc đe dọa. Tuy nhiên, cả Anh và Úc đều cam kết sẽ can thiệp trong trường hợp đối tác bị đe dọa. Điểm đáng chú ý là Thỏa thuận này quy định xin trích sự hợp tác chặt chẽ hơn về chiến tranh tàu ngầm và sự đóng góp lớn hơn của Vương quốc Anh vào các cuộc tập trận chung do Úc tổ chức. Úc hiện đang tích cực tham gia vào các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại đà bành trướng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Úc, Anh cùng với Mỹ là thành viên của Liên minh quân sự AUKUS. Một trong những mục tiêu chính của liên minh này là giúp Úc trang bị hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Nhưng hai năm sau khi ra đời, Liên minh AUKUS vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Chính vì thế, theo ông David Andrews, một chuyên gia về an ninh tại Đại học Quốc gia Úc được AFP trích dẫn, thì thỏa thuận mới về quốc phòng giữa Anh và Úc có thể tạo thêm động lực thúc đẩy AUKUS. Việc đào tạo thủy thủ Úc trên tàu ngầm hạt nhân của Anh hoặc bố trí thủy thủ đoàn của Anh tại Úc sẽ thuận lợi hơn. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Úc cũng tuyên bố sẽ tham gia liên minh với Anh Quốc và Latvia nhằm cung cấp thôn cho Kiev chống quân Nga xâm lược.
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles để bàn cách hỗ trợ Ukraine tốt hơn trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược, cũng như đối phó với mối đe dọa Nga ngày càng nguy hiểm. Trong khi viện trợ của phương Tây cho Kiev đang sụt giảm, nhiều lãnh đạo châu Âu lo ngại khả năng Ukraine thất trận và Nga sẽ không dừng ở đó.
Ngày họp thứ nhất bàn về kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga bị phong tỏa sau khi Moscow phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bruxelles không động đến khối tài sản hơn 210 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga bị giữ tại châu Âu, nhưng dự định sử dụng khoản tiền lãi hàng năm là từ 3 đến 4 tỷ euro. Theo đặc phái viên RFI tại Bruxelles, thì 3% khoản tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí hoạt động liên quan, 10% sẽ dành để đề phòng khả năng sau này Nga kiện Liên Âu. Trong trường hợp 27 nước nhất trí thì gần 90% còn lại sẽ được dành để mua vũ khí cho Ukraine. Chính quyền Kiev sẽ nhận được thành hai đợt. Đợt thứ nhất được dự kiến là ngay tháng 7 tới đây. Chủ đề thứ hai liên quan đến việc Liên hiệp châu Âu chưa có ngành công nghiệp quốc phòng sau hơn 60 năm thành lập. Các nhà lãnh đạo thảo luận về chiến lược mới mà Ủy ban châu Âu đã đề xuất vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, các nước vẫn bất đồng về cách huy động nguồn tài chính, cho nên theo AFP, các nhà lãnh đạo sẽ chỉ xem xét mọi phương án về tài chính để lập báo cáo vào tháng 6. Trong thư mời gửi tới các nhà lãnh đạo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh là đã đến lúc chúng ta, có nghĩa là Liên Âu, phải đưa ra những biện pháp triệt để và cụ thể để sẵn sàng về mặt quốc phòng.
Moscow ngày hôm qua đã phản đối kế hoạch của Liên hiệp châu Âu thảo luận về khả năng dùng tiền lãi từ những tài sản của Nga bị phong tỏa để mua vũ khí viện trợ cho Ukraine. Biện pháp phong tỏa tài sản Nga ở châu Âu đã được áp dụng từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Thông tín viên đài RFI Anissa Enjabri từ Moscow cho biết lập trường của Nga.
La Russie avait déjà la semaine dernière convoqué l'ambassadrice de Suisse à Moscou pour protester.
Tuần trước, Nga đã triệu đại sứ Thụy Sĩ tại Moscow lên để phản đối sau khi chính quyền Bern thông qua quyết định cho phép sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa tại Thụy Sĩ. Số tiền đó sẽ được dùng cho các dự án tái thiết Ukraine, nhưng thật ra thì tài sản của Nga bị phong tỏa trong Liên Âu lớn hơn rất nhiều so với ở Thụy Sĩ. Trên tổng số 260 tỷ tài sản của Nga bị phong tỏa trên toàn thế giới, có đến 210 tỷ euro là ở Liên Âu. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã mạnh mẽ tuyên bố tịch biên tài sản của Nga sẽ là một hành động phù hợp với chủ trương phá hoại các nền tảng pháp lý của Liên Âu và quốc tế. Các nước châu Âu phải hoàn toàn ý thức được những hậu quả tai hại mà những quyết định ấy sẽ gây ra đối với nền kinh tế của chính Liên Âu và đối với uy tín của khối này trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Cũng ông Peskov nhấn mạnh những hậu quả tai hại chắc chắn sẽ có vì những cá nhân có liên quan đến việc đưa ra quyết định này, những quốc gia tịch biên tài sản của Nga thì đương nhiên sẽ bị truy tố trong nhiều thập niên sắp tới. Như thông lệ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga đã có những lời lẽ còn quyết liệt hơn. Bà Maria Zakharova lên án sáng kiến của Liên Âu là ăn cướp.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Liên Hiệp Quốc lên án Nga gieo rắc sợ hãi và xóa bản sắc Ukraine ở các vùng chiếm đóng. Đó là những cáo buộc mà Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nêu lên trong báo cáo được công bố ngày hôm qua, sau hơn 2.300 cuộc trao đổi với các nạn nhân và nhân chứng.
Nga bị lên án là áp đặt ngôn ngữ, quốc tịch, luật pháp, hệ thống tư pháp và xóa bỏ hoàn toàn những biểu hiện của văn hóa và bản sắc Ukraine. Trẻ em Ukraine ở các vùng chiếm đóng là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất, theo giải thích của bà Danielle Bell, lãnh đạo Tổ quan sát nhân quyền tại Ukraine của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. The Russian Federation imposed
its own education curriculum in schools. Liên bang Nga đã áp đặt chương trình giáo dục riêng của họ trong trường học, trái với nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế là không được can thiệp vào các trường tại địa phương. Giáo viên tại các vùng bị chiếm đóng kể lại là họ bị ép giảng dạy theo chương trình của Nga và sử dụng sách giáo khoa với nội dung ủng hộ Nga, biện minh cho cuộc tấn công vũ trang nhắm vào Ukraine. Chính quyền các vùng chiếm đóng còn tuyển trẻ em vào các tổ chức đoàn thể thanh niên để dạy các em lòng yêu nước Nga.
Vẫn theo báo cáo được AFP trích dẫn, chính quyền chiếm đóng, cắt truyền hình, phát thanh, Internet và mạng điện thoại di động của Ukraine và chuyển sang các mạng của Nga để dễ kiểm soát thông tin trên mạng. Người dân ở những vùng này được khuyến khích tố giác nhau, khiến họ sợ chính cả những người bạn và hàng xóm của mình. Về tình hình chiến sự, Ukraine cho biết là Nga đã bắn 31 tên lửa vào thủ đô Kiev sáng sớm ngày hôm nay, khiến ít nhất 17 người bị thương. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên kể từ tháng 2, sau khi Moscow thê trả đũa các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga ở khu vực biên giới. Ngay lập tức, Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây tỏ thiện chí chính trị, cung cấp hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine như hệ thống Patriot của Mỹ.
Liên quan đến bầu cử Tổng thống Nga, theo một số phương tiện truyền thông độc lập của nước này, số phiếu giả mạo bầu cho Putin dao động trong khoảng 22 đến 31 triệu phiếu, tức là gần một nửa số phiếu bầu mà Moscow thông báo là Putin đã đạt được trong kỳ bầu cử Tổng thống vừa qua.
Trang mạng France Info của Pháp ngày hôm nay cho biết là tại Nga, vài ngày sau cuộc bầu cử tổng thống với kết quả là ông Putin tái đắc cử với hơn 87% số phiếu, mức độ gian lận phiếu bầu bắt đầu được các phương tiện truyền thông độc lập tiết lộ. Kênh truyền thông điều tra độc lập Medusa của Nga, trụ sở tại Latvia xem đây là một cuộc bầu cử gian lận nhất trong lịch sử đất nước. Ước tính trong số 76 triệu lá phiếu được xem là bầu cho ông Putin thì có ít nhất 22 triệu phiếu giả. Kênh truyền thông Novaya Gazeta Orb thì nói đến con số 31 triệu lá phiếu giả. Nếu theo số liệu này thì tức là gần một nửa số phiếu Ủy ban bầu cử Nga công bố Tổng thống Putin có được là hoàn toàn không có thật. Việc kiểm tra tỷ lệ cử tri đi bầu ở từng phòng phiếu về cơ bản cho thấy là tại những nơi có sự tham gia đông đảo của cử tri thì kết quả luôn là có lợi cho ông Putin. Hàng trăm địa điểm bỏ phiếu có kết quả bầu cử giống nhau tuyệt đối. Dù chỉ ít nhà quan sát độc lập nhưng một số người đã chứng kiến việc thùng phiếu được nhồi thêm nhiều phiếu. Tại Krasnodar, cách bán đảo Crimea không xa, một người phụ trách phòng phiếu đã bị một cử tri quay cảnh ra khỏi phòng bỏ phiếu kín với nhiều lá phiếu trong tay. Người dùng điện thoại quay cảnh nói trên đã bị bắt ngay sau đó và bị kết án 14 ngày tù vì tội xúc phạm quan chức nhà nước.
Về chiến tranh Gaza, trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Al-Haddad trong chuyến công du Ả Rập Xê Út vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự thảo nghị quyết kêu gọi ban hành một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao đổi con tin tại dải Gaza.
Theo hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng là dự thảo nghị quyết của Mỹ sẽ được các nước ủng hộ. Ông Blinken tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ Israel và quyền tự vệ của nước này, nhưng nhấn mạnh là Washington buộc phải tập trung ưu tiên vào những thường dân đang gặp nguy hiểm và chịu rất nhiều đau khổ. Kể từ khi nổ ra xung đột tại dải Gaza, nước Mỹ đã phủ quyết một số dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài. Thế nhưng lần này, trước thảm họa nhân đạo ở Gaza, nơi hàng triệu người dân đang bị nạn đói đe dọa, Washington đang gia tăng nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để có thể đưa thêm nhiều hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza hiện đang bị Israel phong tỏa. Theo dự kiến, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ đến Ai Cập và ngày mai, 22 tháng 3, sẽ đến Israel. Trong khi đó, Reuters trích dẫn một quan chức Washington cho biết, theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel đã cam kết bằng văn bản là sẽ không sử dụng các vũ khí mà Mỹ cung cấp để vi phạm nhân quyền ở Gaza. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đánh giá các cam kết của Tel Aviv là có đáng tin cậy hay không và sẽ đệ trình báo cáo lên Quốc hội Mỹ. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Canada thông báo ngừng chuyển vũ khí cho Israel. Ngoại trưởng Israel, về phần mình, Ngoại trưởng Israel lấy làm tiếc về quyết định mà ông xem là phá hoại quyền tự vệ của Israel.
Sau đây là một số thông tin khác.
Việt Nam nhận được 51,5 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới cho giảm phát thải thông qua bảo tồn rừng. Trong thông cáo ngày hôm nay, Ngân hàng Thế giới cho biết là khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10,3 triệu tấn phát thải carbon cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán dựa trên kết quả giảm phát thải từ Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới.
Đài Bắc phát hiện 32 chiến đấu cơ Trung Quốc quanh đảo Đài Loan. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ Quốc phòng Đài Loan, đây là con số chiến đấu cơ Trung Quốc cao thứ hai được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Trong số đó, có 20 chiến đấu cơ đã vượt đường trung tuyến, tức là đường phân cách không chính thức ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc bác bỏ thông tin nói trên. Ngoài ra, trong vòng 24 giờ, tính đến 6 giờ sáng hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đã phát hiện 5 tàu chiến của Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan.
Washington tiếp tục đầu tư cho 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc. Ngày hôm qua, Tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK, tướng Paul La Camera, trấn an đồng minh trong bối cảnh quan ngại về khả năng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và giảm quân số trong lực lượng USFK. Tướng Paul La Camera khẳng định là lực lượng này sẽ tiếp tục các chương trình huấn luyện để bảo vệ Hàn Quốc trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Triều Tiên.
Úc thắt chặt các quy định về cấp thị thực sinh viên. Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết là từ thứ Bảy 23 tháng 3, các quy định về việc cấp thị thực cho sinh viên sang Úc du học sẽ được áp dụng. Theo đó, yêu cầu về trình độ tiếng Anh được nâng cao so với trước đây. Ngoài ra là một bài kiểm tra học viên thực sự dành cho học viên quốc tế. Chính phủ Úc cũng sẽ đình chỉ các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tuyển sinh học viên nước ngoài nếu liên tục vi phạm quy định. Đây là biện pháp chống di dân đội lốt sinh viên du học.
Tội phạm và hành vi phạm tội phân biệt chủng tộc, tôn giáo bài ngoạn gia tăng ở Pháp. Trong năm ngoái đã xảy ra gần 15.000 vụ vi phạm trên toàn lãnh thổ, tăng 32% so với năm 2022. Tình trạng này tăng mạnh trong cuối năm, đặc biệt là từ sau vụ Hamas tấn công sát hại người dân ở Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Theo thống kê được Bộ Nội vụ Pháp công bố ngày hôm qua, thì Paris là nơi có tình trạng tội phạm vì phân biệt chủng tộc, tôn giáo bài ngoại cao nhất, gấp 3 lần so với tỷ lệ trung bình toàn quốc.
Liên quan đến chiến dịch tấn công khoanh vùng nhắm vào Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza, mà Israel xem là nơi ẩn náu của các chỉ huy lực lượng Palestine Hamas. Hôm nay, quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt tổng cộng hơn 140 chiến binh Palestine. Riêng ngày đầu tiên, số chiến binh Palestine bị triệt hạ là hơn 50 người.
Mỗi ngày một sự kiện.
Lo ngại bất ổn định chính trị ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam sau vụ chủ tịch nước từ chức. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng trong chưa đầy 2 năm, hai chủ tịch nước Việt Nam đã xin thôi giữ các chức vụ. Tháng 3 năm ngoái, ông Võ Văn Thưởng được chỉ định để thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, để rồi cùng chung số phận sau quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày hôm qua. Giới quan sát đồng loạt ghi nhận đây là dấu hiệu đáng lo ngại về ổn định chính trị tại Việt Nam vào lúc mà quốc gia Đông Nam Á này đang được chiếu cố trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung dâng cao. Chủ tịch Việt Nam ông Võ Văn Thưởng mất chức chỉ vài ngày sau vụ hai lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi, nơi mà ông Thưởng từng làm bí thư tỉnh ủy, đã bị bắt giam trong vụ điều tra tham nhũng có liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cách chức vào đầu năm 2023 sau chưa đầy 2 năm giữ chức vụ chủ tịch nước. Lần này, nhiệm kỳ của ông Võ Văn Thưởng lại còn bị thu ngắn hơn bởi ông mới chỉ chính thức được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên hôm 2 tháng 3 2023. Giới quan sát cho rằng việc ông Thưởng bị đảng phạt là dấu hiệu cho thấy nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những đấu đá khốc liệt để chuẩn bị cho giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì phải chăng đấu đá nội bộ ấy đã lan tới ngay cả một người từng được coi là thuộc phe của ông Trọng như là ông Võ Văn Thưởng? Chiến dịch đốt lò ở Việt Nam dùng lá bài chống tham nhũng để triệt hạ các đối thủ chính trị, theo như mô hình của Trung Quốc, giờ đây đã được mở rộng đến mức mà không còn một ai được an toàn. Nhưng việc trong chưa đầy 2 năm mà Hà Nội đã 2 lần cách chức chủ tịch nước, một trong 4 nhân vật lãnh đạo hàng đầu của chế độ, được cho là có nguy cơ đẩy Việt Nam vào giai đoạn bất ổn định về chính trị. Giới phân tích cảnh báo bất ổn trên chính trường Việt Nam có thể sẽ tác động đến môi trường kinh doanh đầu tư của nước này vào lúc mà Việt Nam đang có tham vọng mở rộng cửa đón đầu tư nước ngoài và nhất là trở thành một thung lũng công nghệ cao của thế giới. Nhân chuyến công du Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hứa hẹn là sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghệ bán dẫn và liền sau đó thì nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực này đã đặc biệt chiếu cố Việt Nam. Trước hết, cho đến nay, Việt Nam vẫn được coi là một điểm đến an toàn trong mắt các nhà đầu tư, chính là nhờ vào sự ổn định chính trị tại nước Đông Nam Á này vào lúc mà châu Âu và Mỹ muốn tìm cách giảm mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra ngoài Hoa Lục. Do vậy, đi quá xa trong chính sách đốt lò, coi chừng sẽ bất lợi cho Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài sợ rằng chính sách kinh tế của Việt Nam cũng sẽ có những chuyển biến khó lường. Điểm thứ nhì là vào lúc mà Việt Nam đang tìm kiếm một thế cân bằng trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, thì nhân vật quyền lực nhất trong chế độ ở Hà Nội là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nay đã tuổi cao sức yếu, đương nhiên là Việt Nam sẽ phải tìm người thay thế. Chính cái yếu tố này càng châm thêm củi lửa cho các cuộc đấu đá chính trị gay cấn hơn, khốc liệt hơn từ nay cho đến Đại hội Đảng kỳ tới vào năm 2026. Đấy không là điểm lành trong mắt các nhà đầu tư muốn chọn đến Việt Nam. Điểm thứ ba là nhân sự lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ phản ánh đường lối đối ngoại của chính quyền Hà Nội. Vào thời điểm mà cuộc đọ sức giữa hai siêu cường kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc được báo trước là sẽ tiếp tục gia tăng cường độ, lại càng khó để cho Việt Nam có thể giữ được một cái thế cân bằng mà chìa khóa được đặt trong tay Tổng Bí thư. Do vậy, nhiều nhà quan sát e rằng cho dù Việt Nam có nhanh chóng chỉ định tân chủ tịch nước để thay thế ông Thường đi chăng nữa, thì ngày nào mà quốc tế chưa biết rõ ai sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng, vấn đề đối với Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Giai đoạn chọn người lãnh đạo có thể kéo dài và với nhiều tính toán ở bên trong, một số nhà đầu tư có thể sẽ quyết định đợi thêm cho đến khi mọi việc rõ ràng hơn và vấn đề nhân sự ở Việt Nam được ngã ngũ. Điều đó làm dấy lên lo ngại là trong thời gian sắp tới, Việt Nam ít có cơ hội để thu hút các dự án đầu tư lớn của thế giới.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiểu điểm Thời sự. Khi Đức, đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu trở nên mệt mỏi, tạp chí của Minh Anh. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, từ điển Pháp Việt 1884 với tiếng Việt, đóng góp bị lãng quên của Trường Vĩnh Ký. Trọng Thành thực hiện với phần tham gia của nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng và Vũ Đức Nghiệu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Pháp tăng cường lực lượng răn đe quy ước, phải chăng là để sẵn sàng cho khả năng điều quân hỗ trợ Ukraine?
Kính thưa quý vị, tuyên bố của Tổng thống Pháp ngày 26 tháng 2 vừa qua không loại trừ việc phương Tây đưa các lực lượng đến Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga đang gây nhiều phản ứng từ phía Nga. Tổng thống Nga ngay sau đó trong thông điệp liên bang đã đe dọa trả đũa tàn khốc. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, lãnh đạo tình báo cao cấp nhất của Nga khẳng định Pháp đã sẵn sàng cho kế hoạch đưa 2.000 binh sĩ đến Ukraine.
Paris đã ngay lập tức bác bỏ thông tin này, nhưng cùng lúc đó báo chí Pháp dẫn lời chỉ huy lục quân Pháp cho biết nước Pháp có kế hoạch xây dựng lực lượng răn đe quy ước với khoảng 20.000 binh sĩ có khả năng được triển khai chỉ trong vòng 30 ngày để tham gia vào các chiến dịch cùng các đồng minh.
Theo nhà báo Pháp Le Figaro, ngày hôm qua, khẳng định của Tổng tham mưu trưởng lục quân Pháp tướng Chilly về việc để tránh chiến tranh cần chuẩn bị lực lượng vũ trang đủ sức mạnh buộc kẻ địch phải chun tay, découragement, được đưa ra trong tháng 3 vừa qua tại Ba Lan bên lề cuộc tập trận lớn chưa từng có của khối NATO, có thể coi như là đồng thanh tương ứng với tuyên bố của Tổng thống Macron về việc phương Tây không loại trừ khả năng cử lực lượng tới Ukraine. Khẳng định của viên tướng chỉ huy lục quân Pháp tiếp theo đó đã được khẳng định bằng giấy trắng mực đen với một bài viết vừa được đăng tải trên báo Le Monde. Theo đó, quân đội Pháp có khả năng huy động một sư đoàn, tức tương đương 20.000 binh sĩ. Le Figaro nhấn mạnh, bài viết trước khi được đăng tải trên Le Monde đã được Bộ Quân lực và Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp phê chuẩn và chắc chắn đã được Điện Élysée bật đèn xanh.
Nhưng lực lượng răn đe quy ước là gì?
Le Figaro giải thích đây là lực lượng vũ trang sử dụng vũ khí quy ước được triển khai để tạo sức mạnh răn đe trong trường hợp biện pháp răn đe sử dụng vũ khí hạt nhân chưa được đưa ra. Lực lượng vũ trang với vũ khí quy ước như vậy về nguyên tắc sẽ không tham chiến mà nhằm tạo sức mạnh răn đe, nhằm buộc đối phương phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định vượt qua làn danh đỏ. Lực lượng dân đe quy ước hiện là một lỗ hổng trong hệ thống phòng vệ của nước Pháp. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, quân đội Pháp chỉ tập trung vào các hoạt động chống khủng bố hay gìn giữ hòa bình. Các lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp tại vùng Sahel ở châu Phi trong những năm trước đây chỉ tầm khoảng 5.000 người. Sức mạnh dân đe của nước Pháp được đặt hoàn toàn lên vai lực lượng dân đe hạt nhân.
Vậy vì lực lượng dân đe quy ước tương lai, Pháp có khả năng đến đâu?
Theo Le Figaro, lực lượng FOT tạm dịch là lực lượng tác chiến trên bộ của Pháp hiện bao gồm khoảng 77.000 binh sĩ có khả năng được triển khai trong trường hợp khủng hoảng. Lực lượng FOT bao gồm 2 sư đoàn với khoảng 20.000 binh sĩ mỗi sư đoàn, số quân còn lại thuộc các đơn vị ở tuyến sau. Một sư đoàn được bố trí tại vùng Besançon ở miền Bắc, phụ trách lãnh thổ châu Âu, và một sư đoàn thì đồn trú tại Marseille ở miền Nam, có khả năng được điều động tại các nơi khác trên thế giới. Trong bài viết trên Le Monde, tướng chỉ huy lục quân Pháp cho biết là cái mốc thời gian chính thức cho việc thành lập một sư đoàn triển khai nhanh với tư cách lực lượng dân đe quy ước sẽ là năm 2027. Đến năm 2030, Pháp đặt mục tiêu sẽ đảm nhiệm việc chỉ huy một quân đoàn với khoảng 60.000 binh sĩ, trong đó có từ 1 cho đến 2 sư đoàn nước ngoài. Việc thành lập một lực lượng dân đe quy ước với quy mô như vậy là điều không hề dễ dàng với quân đội các nước châu Âu. Bước đệm của kế hoạch này sẽ là việc Pháp triển khai khoảng 4.000 binh sĩ trong năm nay tại Romania.
Cụ thể, lực lượng dân đe quy ước của Pháp sẽ có nhiệm vụ gì?
Bộ Tổng thống Pháp nhấn mạnh là lực lượng 20.000 binh sĩ được lãnh đạo lục quân nêu trên trong hiện tại không phải là lực lượng sẽ được cử đến Ukraine. Vì vấn đề này chưa có quyết định nào được đưa ra. Bản thân vấn đề này cũng chưa được đặt ra. Lực lượng lục quân làm nhiệm vụ dân đe này sẽ được giao nhiệm vụ gì? Huấn luyện binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ công binh hay bảo đảm an ninh tại một số khu vực? Quân đội Pháp chưa đưa ra thông tin cụ thể nào. Tuy nhiên, Le Figaro nhấn mạnh là mục tiêu của giới quân sự Pháp khi đưa ra các thông tin này đó là thuyết phục đối phương cũng như các đối tác là không loại trừ bất cứ kịch bản nào. Chủ trương này hẳn là tương ứng với đối sách mơ hồ về chiến lược của Tổng thống Pháp để gia tăng thách thức với chế độ Putin một khi Điện Kremlin không từ bỏ tham vọng lấn tới tại Ukraine. Cho đến nay, Pháp không phải là một bên tham chiến tại Ukraine. Không để xảy ra đụng độ trực tiếp với quân đội Nga, nếu điều này xảy ra cũng có nghĩa là đụng độ giữa hai cường quốc có vũ khí nguyên tử, chắc chắn là điều mà Paris cũng như khối NATO chủ trương. Tuy nhiên, lực lượng dân đe quy ước của Pháp trong tương lai sẽ hành động ra sao, điều này phụ thuộc vào tham vọng của quân đội Nga tại Ukraine. Theo logic mơ hồ về chiến lược này, nhằm mang lại các hậu thuẫn mạnh mẽ cho quân đội Ukraine, lực lượng dân đe quy ước của Pháp ắt hẳn sẽ không dừng lại ở nhiệm vụ gỡ mìn hay huấn luyện hoặc các nhiệm vụ khác ở tuyến sau, mà rất có thể sẽ tham gia vào các hoạt động khác. Về vấn đề này, trang mạng Mediapart dẫn lời một số chuyên gia cho biết là các lực lượng vũ trang của Pháp và của phương Tây nói chung có thể được triển khai tại Ukraine theo hai kịch bản. Thứ nhất, đó là sự hiện diện của các đơn vị tác chiến phương Tây là nhiệm vụ dân đe quy ước sẽ trực tiếp chặn đứng tham vọng lấn sâu của Nga, buộc Nga phải dừng bước. Và kịch bản thứ hai, trong trường hợp Nga không từ bỏ tham vọng lấn sân, tức trường hợp bất khả kháng, đụng độ sẽ có thể xảy ra. Cho đến nay, cả hai kịch bản này là điều mà cả hai bên, cả Nga và khối NATO đều tránh, theo chuyên gia quân sự Pháp, ông Michel Goya. Bởi điều đó xảy ra, thế giới có nguy cơ bước vào một cuộc đại chiến thế giới mới. Tuy nhiên, động thái nói trên của quân đội Pháp dường như cho thấy, với tuyên bố ngày 26 tháng 2, Tổng thống Pháp cho thấy rằng Paris và nhiều đồng minh của Ukraine không loại trừ khả năng nào để không cho phép Nga giành chiến thắng tại Ukraine. Việc nước Pháp chuẩn bị tăng cường lực lượng răn đe quy ước nói trên có thể coi là một tín hiệu mạnh gửi điện đến Điện Kremlin.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quốc hội Việt Nam chính thức chấp nhận cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về gia tăng yểm trợ cho Ukraine chống quân Nga xâm lược. Lần đầu tiên Hoa Kỳ trình Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về ngừng bắn tại dải Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lo ngại bất ổn định chính trị ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam sau vụ Chủ tịch nước từ chức. Theo dòng thời sự, Pháp tăng cường lực lượng dân đe quy ước phải chăng là để sẵn sàng cho khả năng điều quân hỗ trợ Ukraine? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nợ công và thâm hụt ngân sách làm chính phủ Pháp bối rối trước thời điểm bầu cử châu Âu. Tại Bruxelles, 27 nước châu Âu họp hội nghị thượng đỉnh với nhiều hồ sơ khẩn cấp, đặc biệt là Ukraine, thảm họa nhân đạo ở Gaza và việc áp dụng luật an ninh ở Hồng Kông khiến quốc tế lo ngại. Đó là những chủ đề chính được báo Pháp đề cập hôm nay.
Libération than phiền về việc Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua hạn chế nhập nông sản Ukraine. Việc được hưởng chế độ mậu dịch tự do từ năm 2022 đã giúp Kiev có được thu nhập đáng kể. Quyết định mới đây sẽ làm Ukraine thiệt hại hơn 1 tỷ euro một năm.
Châu Âu sợ đối mặt với sự giận dữ của nông dân hơn là một chiến thắng của Vladimir Putin. Thái độ ích kỷ này đã che mờ tính tích cực của việc bật đèn xanh cho thương lượng gia nhập Liên hiệp châu Âu và gói viện trợ mới 50 tỷ euro trong 3 năm. Bên cạnh đó là gia tăng sản xuất đạn pháo và tài trợ cho việc mua 800.000 quả đạn nhờ Cộng hòa Séc tìm được nguồn cung. Đối với Lezico, cuộc họp này nhằm đối phó với nhiều vấn đề khẩn cấp cùng một lúc. Một cuộc chiến ở ngay ngưỡng cửa, các láng giềng phức tạp muốn được gia nhập càng sớm càng tốt. Các nhà nông ồn ào bày tỏ sự phẫn nộ, nền kinh tế sa sút kể cả về công nghệ. Nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là Ukraine. Châu Âu có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ qua việc dùng tiền lời từ tài sản Nga bị đóng băng để trợ giúp Kiev. Một khi Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu sẽ tốn kém bao nhiêu và thu về được bao nhiêu, Lysenko cho biết các nhà tư vấn đã tính toán và thấy rằng sẽ tốn 19 tỷ euro, tức 0,13% GDP của Liên Hiệp, một con số tuy đáng kể nhưng chấp nhận được. Số này dựa trên giả thiết là Kiev thu hồi được toàn bộ lãnh thổ, lúc đó sẽ chiếm 1/5 nông nghiệp châu Âu. Những nước bị cho là thiệt thòi, thật ra nguồn trợ cấp của châu Âu đã giảm dần, còn nước được cho là giàu phải đóng góp thêm như Pháp, chỉ góp 0,1% GDP. Đổi lại, thành viên mới này sẽ mua nhiều hàng của Liên Âu và tạo công ăn việc làm như đã diễn ra với các nước Đông Âu trước đây và nhất là trong việc tái thiết.
Về mặt quân sự, Lysenko nêu ra 4 kịch bản cho việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine theo một báo cáo của Viện Montaigne, trong đó có 3 khả năng thuận lợi cho Nga, còn Ukraine chỉ có 1.
Tài liệu dựa trên vài chục cuộc trao đổi với các nhân tố và nhà quan sát ở Moscow, Paris, Berlin, Istanbul, Vilnius, nhưng không nêu tên vì lý do an ninh, đánh giá chi tiết những điểm mạnh và điểm yếu. Về quân sự, có vẻ như Nga đang làm giảm hẳn cơ hội chiến thắng của Ukraine, dù đã bị mất 20-30% hạm đội hắc hải và phân nửa số xe tăng, cũng như không khống chế được bầu trời. Nga rút được kinh nghiệm từ các thất bại và quay lại với truyền thống lấy thịt đà người dù còn thô sơ. Hầu như toàn bộ số 360.000 quân tung ra hồi tháng 2 năm 2022 đã bị loại khỏi vòng chiến. Nay Moscow hiện có 470.000 quân đối mặt với 200.000 binh sĩ Ukraine. Nhờ vào nền kinh tế chiến tranh, Nga có thể sản xuất 120 xe tăng mỗi tháng và các hỏa tiễn Iskander. Trong cuộc chiến thông tin, Moscow đạt được mục tiêu chia rẽ và gây lo sợ cho dư luận phương Tây với lời đe dọa dùng vũ khí nguyên tử.
Theo dự báo của Viện Montaigne, khả năng thứ nhất là tuyến phòng thủ của Ukraine sụp đổ vì không có đạn dược. Thứ hai là Nga bảo hộ Ukraine được Donald Trump ủng hộ sau khi đắc cử. Thứ ba, Ukraine bị phân chia như Đông và Tây Đức. Phần phía Tây được bảo đảm an ninh, còn phía Đông thuộc về Kremlin.
Cả ba kịch bản đen tối này đều đe dọa sự ổn định của châu Âu. Vladimir Putin và những người thân cận thuộc tình báo FSB hay GRU, tức tình báo quân đội, đều thù ghét phương Tây. NATO sẽ yếu đi và mất uy tín, châu Âu tụt xuống vai trò thứ yếu. Kịch bản cuối cùng là phần thắng nghiêng về Ukraine trên chiến trường nhờ phương Tây cung cấp đầy đủ đạn dược, buộc Kremlin phải thương lượng trên thế yếu. Nga nuôi chí phục thù, gây dựng lại quân đội sau từ 3-7 năm, tạo nên một cuộc chiến triền miên không có lối thoát. Đây là cách bảo hiểm sinh mạng cho Putin. Có nguy cơ, ông ta tạo ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân theo kiểu Cuba năm 1962 nếu cảm thấy sắp mất Crimea. Nhưng nếu thua ván bài tẩy này, Putin có thể bị lật đổ. Về kinh tế, Nga giảm nhẹ được cấm vận nhờ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, nhưng về trung hạn thì khó thể trụ vững. Thặng dư thương mại từ 10% GDP chỉ còn 1%, chảy máu não hàng loạt, công nghệ phương Tây không còn, dân số giảm mạnh. các doanh nghiệp không còn tính sáng tạo và năng động, viễn cảnh một nền kinh tế chìm vào buổi hoàng hôn, làm nước Nga nghèo đi, tuy không đến nỗi sụp đổ.
Về phía Paris, Le Figaro chú ý đến bài viết của tướng Pierre Schill, tư lệnh lục quân Pháp, cho thấy quân đội Pháp muốn gia tăng sức mạnh răn đe trong chiến tranh quy ước.
Bên lề cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO, tướng Sinh đã khẳng định trước mối đe dọa từ Nga không thể chỉ phản ứng bằng lời nói. Vài ngày sau, trên trang diễn đàn của Le Monde, ông nhấn mạnh bây giờ không phải lúc là ngồi phân tích về các cuộc xung đột. Ông nói, dù tình hình quốc tế chuyển biến như thế nào đi nữa, nước Pháp tin rằng những người lính của mình đã sẵn sàng, hết lời dẫn. Cùng với việc Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố không loại trừ việc gửi quân sang Ukraine, tư lệnh lục quân Pháp cho biết có thể gửi đi một sư đoàn gồm 20.000 quân trong vòng 30 ngày trong khuôn khổ liên minh. Le Figaro nhận xét, bài viết đã được Văn phòng Bộ Quân lực và Tổng tham mưu trưởng tướng Bircha đọc lại trước khi gửi đi. Như vậy, hẳn đã được Điện Élysée bật đèn xanh. Con số 20.000 quân nhân mà tướng Sinh nêu ra nằm trong mục tiêu được ấn định cho lục quân sau nhiều năm mà lực lượng viễn chinh chỉ có tối đa 5.000 binh sĩ được gửi đi. Lực lượng hoạt động trên bộ gồm 77.000 quân nhân có thể huy động trong trường hợp khủng hoảng tại nhiều mặt trận, gồm 2 sư đoàn, có thể thay phiên nhau. Vấn đề không phải là chiến tranh mà nhằm ngăn ngừa chiến tranh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Mỹ Latin, báo chí tiếp tục nói về tình hình đảo quốc Cộng sản. Đặc phái viên Le Figaro ở La Habana cho biết, lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng, Cuba kêu đói.
Chính quyền Cuba đã xin chương trình lương thực thế giới, viết tắt là WFP hay PAM, cứu trợ bánh mì và sữa cho trẻ em. Chưa bao giờ chế độ Castro lâm vào hoàn cảnh này. Sữa đã biến mất trên các quầy hàng từ nhiều tháng qua. Trẻ em không còn được phân phối sữa bột theo tiêu chuẩn. Đây là hồi kết của một biểu tượng. Fidel Castro luôn bảo đảm cho trẻ dưới 7 tuổi 1 lít sữa mỗi ngày kể từ năm 1959. Ngay cả trong thời kỳ khó khăn sau khi Liên Xô sụp đổ, Cuba cũng chưa bao giờ xin PAM viện trợ. Đảo quốc cần 2.000 tấn sữa mỗi tháng, những con bò Cuba ốm chưa xương, không cung cấp nổi. Tổ chức quốc tế đã gửi 144 tấn sữa cho trẻ em dưới 3 tuổi. Đại sứ quán Canada tài trợ mua 150 tấn ngay sau lời kêu gọi tuyệt vọng của La Habana, Brazil sắp trao 375 tấn. Cuối 2023, Pháp cũng đã tặng 98 tấn sữa cho Oriente, cái nôi cách mạng ở miền đông Cuba và cũng là vùng đất nghèo khổ nhất. Chính quyền Cuba năm ngoái nhìn nhận, nông nghiệp chẳng còn sản xuất được gì, phải nhập 100% thực phẩm.
Osmani, nhà xã hội học, hiện là nhân viên quét dọn trong một khách sạn dành cho du khách ở thủ đô, nhận định điều này thật khó hiểu vì Cuba là hòn đảo lớn nhất vùng Caribe, đất đai màu mỡ, nhưng người dân không được tự do canh tác. Cuba có trên 2.000 km bờ biển, nhưng không có tàu đánh cá công nghiệp, những con tàu cá nhỏ không được đi xa bờ.
Đồng lương của nhà nghiên cứu không sống nổi, Osmani đi làm quét dọn cho khách sạn được 3.500 peso mỗi tháng, tương đương 10 euro theo tỷ giá chợ đen, tuy ít ỏi nhưng được nuôi ăn và còn lén đem về được cho con. Nga đã trao 25.000 tấn lúa mì vào giữa tháng 2, nhưng người dân không biết số hàng này đi về đâu. Tất cả những khó khăn được chế độ đổ cho cấm vận của Mỹ, nhưng lờ đi việc quản lý tồi. Ngoài bánh mì, sữa, cà phê, trứng, gạo, dầu ăn, thịt gà là những mặt hàng bán theo sổ phân phối, ngày càng thiếu vắng. Các nhà máy điện thường xuyên hư hỏng vì thiếu phụ tùng. Nạn đói gây ra những cuộc biểu tình ở Oriente những tuần lễ gần đây. Chính quyền tìm thấy một con dê tế thần là Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil. Ông ta bị cách chức. Nhưng động thái này không thuyết phục được dân chúng. Hàng mấy chục ngàn bác sĩ y tá làm việc ở vài chục nước mỗi năm vẫn mang về cho Cuba nhiều tỷ euro. Tại khu phố cổ La Habana, trên đường Obispo là nơi hướng dẫn viên vẫn đưa du khách đến. Các cửa tiệm vẫn đầy đủ hàng hóa để tạo cảm giác bình thường. Người dân tố cáo nạn thiếu minh bạch, tình trạng giới quân nhân và lãnh đạo làm giàu chỉ phân phối thực phẩm thông qua các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà họ làm chủ, bất bình đẳng ngày càng thấy rõ. Khác với thời Fidel Castro, giới chóp bu luôn kính tiếng, con cháu các nhà lãnh đạo cộng sản ngày nay phô trương sự giàu có. Cháu trai của Raúl Castro là Raúl Lito vừa được phong tướng, vẫn thường xuyên ăn chơi ở Miami.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự, khi Đức đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu bị mệt mỏi. Minh Anh thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Marie Krapta, Ủy ban nghiên cứu về quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp-IFRI.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, nước Đức đang gặp bất ổn, kinh tế trì trệ do tăng trưởng bị suy giảm, chính trường Đức thì bị phân mảnh và phân hóa sâu sắc. Gần đến kỳ bầu cử châu Âu và bầu cử vùng tại Đức, đảng AfD, đảng cực hữu dường như đã thu hút được khoảng 20% ý định bỏ phiếu theo một thăm dò. Liên minh cầm quyền tại Đức như đang bên bờ tan vỡ và vị thế của Thủ tướng Olaf Scholz đang bị lung lay. Phải chăng mô hình Đức đang đến hồi kết? Tại diễn đàn Davos diễn ra hồi tháng Giêng năm nay, Bộ trưởng Tài chính Đức ông Christian Lindner phải thừa nhận rằng Đức không là một người bị bệnh mà là một người mệt mỏi sau một giấc ngủ ngắn. Quả thật, nước Đức thời hậu chiến chưa bao giờ bị căng thẳng như lúc này khi phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng cùng một lúc: kinh tế, xã hội và chính trị. Từ tháng Giêng năm nay, chính phủ Đức đối mặt với nhiều cuộc đình công của nhân viên đường sắt, nỗi ngán ngẩm của giới y sĩ và nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn của nông dân và giới tài xế vận tải đường dài. Trong khi đó, theo một thăm dò gần đây, đảng AfD, con đường khác cho nước Đức, một đảng cực hữu hoài nghi châu Âu, bà Di Dân, dường như đã có được 20% ý định bỏ phiếu, chỉ đứng sau đảng Liên minh Dân chủ, Kitô giáo của Đức với 30% ý định bỏ phiếu. Chính trường Đức còn bị phân mảnh khi có thêm một đảng chính trị, bà Di Dân và thân Kremlin, nhưng lần này là thuộc cánh tả. Trả lời đài RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Krapta thuộc Ủy ban quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp-IFRI trước hết nhận định nước Đức đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn.
Đây là lần đầu tiên nước Đức có một liên minh ba đảng cầm quyền ở cấp độ liên bang, bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD, Đảng Xanh và Đảng Tự do Dân chủ FDP, tức là những người chủ trương tự do về kinh tế. Hiện chúng ta đang thấy một nước Đức bị suy giảm tăng trưởng 0,3%, và từ năm 2022 đến 2023 thì lạm phát là ở mức 6%. Vì vậy, liên minh ba màu này lên cầm quyền từ năm 2021 trong thỏa thuận liên kết, từng dự trù là một chính sách mang đậm màu sắc xã hội với việc tăng lương tối thiểu lên 12 euro một giờ, cũng như là xây thêm 400.000 nhà ở, bao gồm cả nhà ở xã hội. Nhưng chiến tranh Ukraine đã làm đảo lộn mọi ưu tiên. Tình hình hiện nay không giống như hồi năm 2021, và ngày nay Đức đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát rất cao, giá năng lượng sẽ còn tăng lên, và do vậy có những tác động đến chi tiêu của hộ gia đình, lên sức mua và người dân phải thắt lưng buộc bụng. Quả thật, điều đó đã dẫn đến bất bình xã hội như những gì chúng ta đang thấy hiện nay, với việc nông dân không hài lòng vì bị cắt hỗ trợ cho các phương tiện nông nghiệp, rồi chúng ta còn thấy nhiều cuộc đình công, chẳng hạn như là nhân viên ngành đường sắt đình công đòi tăng lương để phù hợp với mức lạm phát hay như giảm giờ làm việc.
Các số liệu thống kê vừa được công bố gần đây cho thấy Đức là quốc gia duy nhất trong Liên hiệp châu Âu có nền kinh tế bị suy thoái, GDP giảm mất 0,3% trong quý tư năm 2023. Nguyên nhân là vì tuy có một nền kinh tế rất cởi mở, tập trung chủ yếu vào xuất khẩu, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giai đoạn 2022-2023 đã bị giảm mất 9%. Theo giải thích của Marie Krapta, chiến tranh tại Ukraine đã làm lộ rõ những khuyết tật của mô hình kinh tế và công nghiệp Đức.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en Allemagne, on a une industrie qui est très forte. On a effectivement des industries...
Quả thực, ở Đức, họ có một nền công nghiệp rất mạnh. Đó là những ngành công nghiệp lớn sử dụng nhiều năng lượng, tạo nên những nét đặc trưng cho mô hình kinh tế Đức, cụ thể là công nghiệp hóa học, công nghiệp sản xuất nhôm và thép. Hiển nhiên, đây là những lĩnh vực bị tác động nhiều nhất do giá năng lượng tăng. Vì buộc phải từ bỏ nguồn cung năng lượng của Nga, Đức phải tìm kiếm những nguồn cung mới, bất kể là từ Hoa Kỳ, Bắc Âu hay là trong vùng Vịnh. Và đây là những nguồn năng lượng đắt đỏ gây khó khăn cho tính cạnh tranh của mô hình kinh tế Đức. Ngoài ra, Đức còn phải đối mặt với tình trạng các đối tác thương mại nhưng cũng là các đối thủ cạnh tranh chính như là Trung Quốc, Hoa Kỳ đang trang bị cho mình các chính sách công nghiệp. Những nước này có xu hướng tự cung tự cấp và do vậy, thông qua luật chống lạm phát ở Mỹ hay Made in China 2025 tại Trung Quốc, họ đề nghị một khung pháp lý có thể hấp dẫn đối với một số doanh nghiệp nhất định được thiết lập dựa trên cơ sở công nghiệp Đức. Ở đây đúng là có một nỗi lo phi công nghiệp hóa, nỗi lo di rời hoạt động sản xuất sang các vùng khác trên thế giới.
Trong chính sách di dân, chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz cũng đang hứng nhiều lời chỉ trích hiện tượng nhập cư bất hợp pháp tăng vọt từ 2 năm qua. Năm 2023, tỷ lệ đơn xin tị nạn ở Đức chiếm đến 1/3 trong toàn châu Âu. Hệ thống tiếp nhận người di dân tại nhiều địa phương ở Đức đã bị quá tải. Nhưng người ta còn nhớ, năm 2015, Thủ tướng Đức thời đó là bà Angela Merkel đã từng tuyên bố xin trích, chúng ta có thể làm được điều đó. Câu nói này biểu tượng cho một xã hội rộng mở đối với di dân. Nhưng kể từ giờ, nước Đức siết chặt chính sách nhập cư, văn hóa tiếp đón bị tan rã, người dân bức bối và di dân đang trở thành một chủ đề gây căng thẳng. Mô hình tiếp nhận dân nhập cư của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phải chăng đang bị lỗi thời? Marie Capata giải thích tiếp.
Aujourd'hui, la question qui se pose est comment intégrer ces personnes sur le marché du travail allemand?
Hiện tại, câu hỏi đặt ra là làm thế nào hội nhập những người đó trên thị trường lao động của Đức. Hơn nữa, từ năm 2022, với khoảng 1,4 triệu người tị nạn Ukraine, đã có rất nhiều người Ukraine tham gia vào thị trường lao động. Thế nên, làm thế nào hội nhập số người đó vào thị trường lao động cũng như là xã hội Đức là một vấn đề đang được đặt ra lúc này. Như quý đại có nhắc đến đảng AfD ở phía trên, cách này vài tháng đã xảy ra một vụ tai tiếng liên quan đến đảng này. Theo các tiết lộ, thì trong các cuộc họp bí mật của AfD ở Potsdam, với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo đảng AfD cũng như là nhiều nhân vật cực hữu khác thì vấn đề tái di dân đã được đề cập đến như tìm cách đẩy những người không phải là người gốc Đức cũng như là những công dân Đức gốc nước ngoài ra khỏi nước Đức. Vụ việc gây ầm ĩ, rất nhiều người Đức đã xuống đường biểu tình trên khắp cả nước. Điều đó chứng minh rằng vẫn còn có một sự bền bỉ rất là lớn, một sự năng động lớn của nền dân chủ tại Đức, một xã hội dân sự rất năng động. Nhưng quả thực, chúng ta thấy là có một xu hướng giống như của đảng cực hữu AfD hiện đang thu hút được một ý định bỏ phiếu cao trong các cuộc thăm dò.
Nếu như ở cấp độ liên bang, đảng cực hữu này thu được 20% mức ủng hộ, thì tại các vùng ở phía đông nước Đức, tỷ lệ này là 30%. Và mùa thu này, các cuộc bầu cử vùng sẽ diễn ra ở các bang Thuringia, Saxe và Brandenburg, những bang ở phía đông mà theo truyền thống các đảng cực hữu và cực tả luôn thu được kết quả cao. Theo nhận định của nữ chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức Marie Capata với RFI tiếng Việt, thì đà tiến này của AfD có thể sẽ có những tác động trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới. Với một chương trình tranh cử, chủ trương giải thể nghị viện châu Âu, nghĩa là muốn có một châu Âu mà ở đó các quốc gia có chủ quyền, AfD thực sự là một mô hình trong số nhiều đảng khác trong khối Liên Âu. Trong một bối cảnh địa chính trị căng thẳng đầy phức tạp do cuộc chiến tranh tại Ukraine, chính phủ Đức đang chịu nhiều áp lực và nước Đức đang gánh chịu toàn bộ hậu quả của cuộc chiến từ việc tăng giá năng lượng cho đến lạm phát.
Donc il y a énormément de priorités qui sont chamboulées en Allemagne.
Nhiều ưu tiên ở Đức đã bị đảo lộn, nhất là trên phương diện an ninh và quốc phòng, khi đưa ra quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% của GDP để lập ra một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro nhằm hiện đại hóa quân đội Đức. Trên bình diện năng lượng, Đức đã cho thấy sự kiên cường và thích ứng với việc từ bỏ phụ thuộc khí đốt Nga. Về kinh tế, nước Đức cũng đang phải tiến hành một số thay đổi nhất định nhằm giảm bớt tính chất dễ bị tổn hại trong mối quan hệ với các nước thứ ba. Quả thật, Đức đang nỗ lực rút ra bài học kinh nghiệm về sự phụ thuộc so với Nga trong lĩnh vực năng lượng. lượng, bởi vì nước này lệ thuộc đến 55% khí đốt của Nga khi chiến tranh bùng phát, và đặc biệt, Đức cũng đang tìm cách rút kinh nghiệm trong mối quan hệ với Trung Quốc, bởi vì kinh tế Đức và kinh tế Trung Quốc có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Họ mong muốn đa dạng hóa các nguồn cung cũng như là thị trường xuất khẩu các đầu ra, sao cho không phạm lại những sai lầm tương tự đối với Nga.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Krapata, Viện quan hệ quốc tế IFRI đã tham gia chương trình.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt nhân ngày quốc tế Pháp ngữ, Từ điển Pháp Việt 1884 với tiếng Việt, đóng góp bị lãng quên của Trường Vĩnh Ký, trọng thành thực hiện với sự tham dự của hai nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng và Vũ Đức Nghiệp.
Kính thưa quý vị, công chúng người Việt giờ đây chắc ít ai còn nghe nói đến Từ điển Pháp Việt cuối thế kỷ 19 của Trường Vĩnh Ký. Thế nhưng theo một số người am hiểu, cuốn từ điển này rất có thể đã là một dấu ấn đáng chú ý trên chặng đường đầu hình thành tiếng Việt hiện đại. Dictionnaire Français Annamite của Trương Vĩnh Ký dày 1.192 trang, ấn hành tại nhà in Thừa Sai, nhà thờ Tân Định ở Sài Gòn, là cuốn từ điển song ngữ đầu tiên đối dịch một ngôn ngữ phương Tây và tiếng Việt do chính người Việt biên soạn, và cũng là cuốn từ điển Pháp Việt đầu tiên. Từ điển Trương Vĩnh Ký bao gồm các từ tiếng Pháp với phần ghi chú từ loại bằng tiếng Pháp được sắp xếp theo thứ tự A, B, C và phần chuyển dịch ra tiếng Việt với các nghĩa chính, từ đồng nghĩa và với một số ít trường hợp đi kèm với ví dụ, cụm từ thường dùng hoặc diễn giải kèm theo. Thông thường từ điển song ngữ có chức năng chính là để giúp học ngoại ngữ. Tuy nhiên, một số từ điển song ngữ lại có thể đóng vai trò bà đỡ cho sự hình thành ngôn ngữ quốc gia. Trong giai đoạn bắt đầu này, từ điển song ngữ Pháp Việt không chỉ giúp người Việt học ngoại ngữ, tức tiếng Pháp, hay người Pháp học tiếng Việt, mà trước hết là công cụ để giúp phát triển, củng cố chính tiếng mẹ đẻ của người Việt. Về lịch sử hình thành và phát triển của các ngôn ngữ trên thế giới, trong hơn 30 năm gần đây, trong giới ngôn ngữ học Pháp đã phát triển một tiếp cận mới với sự thúc đẩy của nhà ngôn ngữ học Sylvain Aucou với tác phẩm tiêu biểu là Cuộc cách mạng công nghệ chuẩn hóa việc dạy tiếng, học tiếng. Đối với Sylvain Aucou, trong lịch sử các ngôn ngữ thế giới có ba biến đổi to lớn mà ông gọi là ba cuộc cách mạng về công nghệ. Cuộc cách mạng thứ nhất đi liền với sự ra đời của chữ viết. Cuộc cách mạng thứ ba diễn ra trong những thập niên gần đây, đi liền với các công nghệ tự động hóa việc xử lý thông tin ngôn ngữ. Trong khi đó, cuộc cách mạng thứ hai, grammatization, liên quan đến các phương tiện dạy tiếng, học tiếng, bao gồm trước hết các sách công cụ, đặc biệt là sách ngữ pháp và từ điển, cùng sách dạy tiếng, cho phép định hình và thống nhất một ngôn ngữ. Chuyển biến này cũng có thể gọi là cuộc cách mạng chuẩn hóa ngôn ngữ. Trong cuộc cách mạng thứ hai, các từ điển song ngữ thường là bước đệm không thể thiếu để cho phép ra đời các từ điển đơn ngữ, một cái mốc căn bản khẳng định vị thế một ngôn ngữ quốc gia. Để nhận định được những giá trị cơ bản của các từ điển song ngữ Pháp Việt và từ điển Việt Pháp của Trương Vĩnh Ký, cần gắn các từ điển này với truyền thống lớn nói trên. Trước năm 1945, cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký đã được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên, cuốn sách này nhìn chung đã không được giới ngôn ngữ học hiện nay tại Việt Nam chú ý. Đó là ghi nhận của nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng từ Sài Gòn.
Cho đến nay, tôi chưa thấy một cái công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học nào mà chú trọng với cuốn này cả. May lắm người ta nhắc tới trong những công trình của Trương Vĩnh Ký thì có một sách này. Nhưng mà lấy cái đó làm đối tượng để phân tích thì không thấy người ta nói.
Cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký ra mắt vào lúc nổ ra chiến tranh giữa Pháp và triều đình nhà Thanh tại miền Bắc Việt Nam năm 1884. Chiến tranh kết thúc với Hiệp ước Thiên Tân vào tháng 6 năm 1885. Vương triều nhà Thanh thừa nhận quyền bảo hộ của nước Pháp với Việt Nam, từ bỏ quy chế triều cống ngàn năm. Cuốn từ điển với hai trang bìa ghi hai năm xuất bản khác nhau dường như đã in dấu ấn bước ngoặt này. Trên trang bìa từ điển thứ nhất ghi năm 1884, trên cùng là tên chữ Hán Phú Lãng Âm Thoại Thoát Yếu Tự Vị Hợp Giải An Nam, xin dịch là Tự Vị Tiếng Pháp Giải Nghĩa Cố Đúc Sang Tiếng Việt. Trên trang bìa thứ hai ghi năm 1885, tất cả các chữ Hán đều biến mất. Năm 1885, nước Việt Nam thuộc Pháp đã cắt đứt với truyền thống thiên triều, phiên thuộc kiểu Trung Hoa. Tuy nhiên, việc khẳng định chữ quốc ngữ độc lập với chữ Hán và dần thay thế chữ Hán với tư cách là văn tự chính thức là một con đường đầy chông gai. Trong một thời kỳ mà đông đảo người Việt vẫn coi chữ nhỏ là chữ tà. Nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng nhấn mạnh đến cách hành xử khác thường của Trương Vĩnh Ký trong cuốn từ điển này, đi trước nhiều nhà biên soạn từ điển nổi tiếng người Việt.
Ảnh hưởng của chữ Hán mà cái thời kỳ của Trương Bình Ký là còn rất nặng nề trong cách viết văn. Với cái cuốn từ điển này thì ảnh hưởng đó nhạt hơn nhiều so với cuốn từ điển của Khai Trí Tướng Đức. Khai Trí Tướng Đức đầy những cái chữ Hán. Chả như cứ quốc giái binh là cả nước đều là lính, là cái họ lấy tiền tàu vô từ Việt. Từ tòa là có, nhưng mà cứ quốc giái binh toàn quốc đều là lính, hay là cứ thế giai trí là suốt cả đời người đều biết, thì cái đó là tàu nói chứ Việt có nói đâu. Cái cuốn từ điển của Đào Duân là mấy chục năm sau cái cuốn từ điển của ông Trương Bình Ký chứ. Thế mà Trương Bình Ký Việt hơn cuốn từ điển Pháp Việt Đào Duân. Cái đó tôi cho là rất lớn. Vì mấy chục năm đó là dài lắm, chứ không phải mấy chục năm như sau này chúng ta. Cái ngôn ngữ thời Trương Bình Ký với Đào Duân là khác nhau lắm. Thế mà Trương Bình Ký là chủ trương của việc tiến bộ hơn Đào Duân. Thế có lạ không?
Gần nửa thế kỷ sau tiểu từ điển Pháp Việt của Trương Bình Ký, nhà nho, nhà cách mạng Phan Bội Châu, trong lời đề từ cho cuốn Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh năm 1932 đã khẳng định, quốc văn ta với Hán văn tất phải nấu chung một lò, dệt theo chung một khổ. Cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Bình Ký ngược lại cho thấy rõ, chủ trương quốc ngữ tiếng Việt hiện đại không nấu chung một lò với Hán văn. Tiếng Việt cuối thế kỷ 19 còn rất thiếu từ vựng. Đương thời với Trương Vĩnh Ký đã có nhiều bộ từ điển song ngữ tiếng phương Tây và tiếng Hoa, điều mà nhà bác học người Việt khó lòng không biết đến. Nếu ông có ý định sao chép ồ ạt các từ ngữ đương thời của người Trung Quốc, chắc chắn không thiếu cơ hội. Trương Vĩnh Ký giữ khoảng cách lớn với chữ Hán để làm gì? Trả lời EFI qua thư điện tử, nhà ngôn ngữ học Vũ Đức Nhiệu từ Hà Nội nhấn mạnh đến việc Trương Vĩnh Ký trong cuốn từ điển này đã khuyến khích người Việt tự tìm, tự tạo các từ ngữ mà trong tiếng Việt chưa có.
Khi đưa từ ngữ Việt để đối chiếu, nếu tiếng ta chưa có từ ngữ tương ứng, tác giả sẵn sàng diễn giải nghĩa của từ Pháp, giống như việc giải nghĩa của từ điển tường giải của một ngôn ngữ. Cái này một mặt do bí về từ ngữ để mà dịch, nhưng mặt khác lại có thể là một lối mở để người đọc có thể tự tìm lấy các từ ngữ tương ứng ở tiếng Việt để dịch sử dụng. Tác giả có ý ưu tiên dùng tiếng ta, tiếng Nôm, dùng khẩu ngữ thông thường để đối dịch. Khi chưa có từ ngữ để đối dịch thì diễn giải, như chúng ta biết, không thể nói Trương Vĩnh Ký là người không thạo chữ Nho và tiếng Hán Việt. Ông không thể không biết các từ như tam giác, đa giác, viện bảo tàng viện, đa diện, đa phu, đa thê. Nhưng ông lại dùng cái ba góc, hình ba góc, rồi mở ngoặc chú là tam giác. Hay dùng hình có nhiều góc, viện chữ đồ tích, có nhiều vợ, có nhiều chồng. Tuy tác giả vẫn dùng từ ngữ Hán Việt không hạn chế, vì những lý do khác nhau, nhưng ngược lại, vì chú ý tự tạo, tự diễn giải, mà khi tiếng ta lúc đó chưa đủ chữ, thì cách diễn giải bị dài dòng hoặc quá nôm na. Đấy là giảng nghĩa chưa phải là giải nghĩa của từ điển học.
Việc Trương Vĩnh Ký lựa chọn biện pháp thường được coi không phải là tối ưu nói trên, đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng phải chăng đây là cái giá không thể tránh khỏi để tiếng Việt khẳng định trước hết vị thế độc lập của mình, nhà ngôn ngữ học Vũ Đức Nhiệu nhận định.
Bây giờ nhìn lại, có thể có người thấy hơi buồn cười vì thấy điều này có vẻ sơ giản, thậm chí nôm na quá. Ví dụ bây giờ ta nói trường Bách Khoa, ông dùng trường dạy nhiều phép nhiều nghề. Nhưng từ bấy đến nay, đã hơn trăm năm, phải công bằng mà nói đó là một sự cố gắng rất lớn ở những bước ban đầu khi tiếng Việt có chữ quốc ngữ đi cùng, cộng với sự xuất hiện của tiếng Pháp ở Việt Nam.
Trương Vĩnh Ký đã chọn con đường đoạn tuyệt với quan niệm dĩ hòa vi trung, tức lấy văn minh Trung Hoa làm trung tâm, và nỗ lực sử dụng các thành tựu ngôn ngữ học châu Âu để phát triển tiếng Việt, để một thứ tiếng nói vốn chỉ là khẩu ngữ, thường dùng để làm thơ, có thể trở thành ngôn ngữ chính thức của xã hội. Nhưng việc cắt đứt tâm thức sùng bái con chữ vuông không phải là đoạn tuyệt về Hán ngữ. Với di sản văn tự Hán Nôm, Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên phiên âm truyện Kiều chữ Nôm sang quốc ngữ Latin, người phiên dịch nhiều tác phẩm kinh điển của Nho giáo sang văn tự quốc ngữ Latin, ắt hẳn hiểu rõ điều này. Ứng xử với nhóm từ chữ Nho, đó là điều được Trương Vĩnh Ký chú ý theo ghi nhận của nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng. Trong cuốn từ điển này, các từ được đánh dấu là chữ Nho được đặt trong thế tương quan, hoặc có từ thuần Việt tương đương đi kèm, hoặc không có. Với từ enfant adoptif có từ dịch thuần Việt là con nuôi, bên cạnh đó là chữ Nho dưỡng tử. Với Directeur des Ponts et des Chaussées có từ dịch thuần Việt là quan quản đốc việc cầu đường, bên cạnh từ chữ Nho là kiều lộ quản lý. Từ Shimi không có từ thuần Việt tương đương, Trương Vĩnh Ký đã chọn từ chữ Nho hóa học, và ngay bên dưới là từ Shimist được dịch là kẻ thông phép hóa học. Phân loại chữ Nho của Trương Vĩnh Ký như vậy không nhằm mục tiêu mô tả để phục vụ nghiên cứu tiếng Việt, nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, mà trước hết là để phục vụ cho việc sử dụng từ hóa học trong trường hợp này có thể được coi là đã nhập tịch vào khối từ vựng tiếng Việt. Việc phân định ranh giới từ vựng chữ Nho với từ vựng tiếng Việt của Trương Vĩnh Ký không phải là để hạn chế hay loại trừ chữ Nho, mà để trước hết khẳng định sự độc lập của tiếng Việt với tiếng Hán. Và thứ hai là khả năng tích hợp chữ Hán vào tiếng Việt một cách có chọn lọc, theo nghĩa tiếng Việt là chủ, Hán tự là khách. Trong các trả lời phỏng vấn EFI, hai nhà nghiên cứu Vũ Đức Nghiệu và Hoàng Dũng đã nêu bật trở lại thành tựu của Trương Vĩnh Ký, ưu tiên khẳng định nguyên tắc tiếng Việt dòng của ông, để từ đó tiếng Việt có thể vươn lên bằng nội lực. Các nhà nghiên cứu hy vọng là việc thảo luận trở lại tác phẩm này mang lại chất men, khuyến khích giới nghiên cứu tìm hiểu sâu thêm về các đóng góp của nhà bác học, thành tựu, thử nghiệm mày mò cùng các khó khăn hạn chế trong cuốn từ điển này nói riêng và di sản với quốc ngữ tiếng Việt của ông nói chung.
Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quốc hội Việt Nam chính thức chấp nhận cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về gia tăng yểm trợ cho Ukraine chống quân Nga xâm lược. Lần đầu tiên Hoa Kỳ trình Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về ngừng bắn tại dải Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lo ngại bất ổn định chính trị ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam sau vụ Chủ tịch nước từ chức. Theo dòng thời sự, Pháp tăng cường lực lượng răn đe quy ước phải chăng là để sẵn sàng cho khả năng điều quân hỗ trợ Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, cuộc thám hiểm tìm xác tàu ngầm Le Phoenix ngoài phơi Vịnh Cam Ranh. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư y khoa Đại học Bretagne Occidental, Erwan Ler, thành viên nhóm thợ lặn sang Việt Nam đi tìm xác tàu. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu 22 tháng 3 năm 2024.